Chuyện dài,
chuyện dài.
Kênh Cầu Muốn,
Cầu Muốn.
Tác giả Lê Xuyên,
Lê Xuyên.
Tập thứ ba,
thứ ba.
Đến gần trưa, Nhạn vui vẻ bảo Thế.
Sắp tới nơi rồi đó anh.
Thế gật đầu nhìn quanh và lo ngại hỏi. À, sao không có nhà cửa gì hết trơn vậy? Nhạn nhíu mày.
Ủa, anh chưa đi qua miệt này lần nào sao?
Chưa. Nhạn mỉm cười.
Ồ, hèn chi anh lấy làm lạ cũng phải. Ở đây là vùng nước nổi. Và đồng thì chỉ có phèn nên không làm ăn gì được. Giờ đó chỉ có lèo tèo vài căn chòi sống về nghề đánh cá.
Mà nhà cửa ở đâu sâu tôi không thấy.
Khuất ở trong mấy lùm cây kia kìa. Anh cứ đi thẳng lại đó. Thế cảm thấy thấm mệt và cho xuồng tấp vào cái gò gần nhất. Trên gò khuất sau mấy đám tre, một căn nhà sàn lợp ngói nhìn đổ nát. Thế kéo mũi xuồng nằm rượn lên bãi cỏ, đoạn ân cần dặn Nhạn.
À, cô chịu khó nằm nghỉ để tôi mò lên hỏi thăm chủ nhà. Nhạn vội nói.
Khỏi khỏi, nhà báo quan từ đời có lũy nào thì cần gì hỏi ai, mình cứ ráp lên ở đại hả?
Thế ngẩng lên nhìn căn nhà rồi tò mò hỏi lại. Ủa, dưới này nhà ngói hiếm lắm thì sao lại bỏ quan hả cô? Nhạn có vẻ vui thích trước vẻ ngơ ngẩn của Thế, một người mà cô cho là có ăn học hơn mình.
Ông trưởng nhà dưới này chịu không có nổi vì cái vùng này đang nghèo sặc gạch mà bây giờ không được yên. Bởi vậy, ông cuốn gói lên Hồng Ngự làm ăn rồi. Bây giờ mình cứ nhảy vô xung công nhà ổng, ở tới già, tới chết cũng không có ai dám nói nữa.
Thế cười đáp, bộ cô tính lập nghiệp ở đây luôn sao? Nhạn chợt sụ mặt xuống.
Bây giờ tôi kể như không nhà không cửa gì hết.
Thế sốt sắng nhắc nhở. Còn anh hai mến, thế nào anh cũng nóng lòng vì cô lắm. Hồi sớm tôi có gặp ảnh, tội nghiệp. Nhạn cao mặt gắt lời anh ta.
Tôi không có gì đó nữa đâu. Thà tôi chết đường chết xá hay đi ăn xin ăn mày ở đâu tôi cũng chịu hết.
Thế khẽ gật đầu và nói lảng ra. Thì thôi, mình lên chứ cô. Dứt lời như để xếp xó lại chuyện cũ, anh ta lon ton đi thẳng lên gò. Chợt có tiếng Nhạn kêu giật ngược lại.
Coi kìa, anh bỏ tôi dưới này à?
Cô cũng lên đi chứ.
Nhạn đập mạnh tay vào be xuồng giọng quán trách. Anh không biết tôi đứng không vững hàng sao? Thế rồi chạy ngay xuống cười gượng.
Tôi quên phất chuyện đó.
Nhạn lại sửa kéo giặt áo sơ mì. Anh quên vậy thì chết tôi. Thế bước xuống xuồng ngượng nghịu lên tiếng.
Bây giờ tôi phải dắt cô lên.
Nhạn do dự đáp. Để tôi ráng coi. Thế đưa tay dìu cô đứng dậy, nhưng Nhạn nhăn nhó níu chặt lấy vai anh ta và phải tựa hẳn vào người Thế, nhưng rồi cũng ngã quỵ. Thế vội xốc nách cô ta lên, chép miệng than thở.
Cái điệu này cô đi không nổi rồi, vậy mà hồi nãy cô nằng nặc đòi lội vào Cầu Muốn.
Như trút dần điều bộ chán chường đến tuyệt vọng lúc ban sáng, Nhàn bắt đầu tìm được chút vẻ tự nhiên của một cô gái nhí nhảnh. Cô ta dùng dằn trách thế.
Có chút xíu đó mà anh kiêu ngạo tôi hoài. Anh này có cái tật nhớ dài quá ha.
Thế đắn đo nhìn lên bờ. Ê, như vậy rồi làm sao cô lên trên nhà được? Nhàn bụm miệng.
Có vậy mà cũng không biết nữa. Chẳng lẽ tôi bay lên trển được hay sao? Thế làm bộ nhăn mặt.
Ê, khổ thân tôi. Cái điệu này tôi phải bồng ẩm cô như đi giữ em thì mệt quá.
Nhàn thở dài. Khi không, anh bị phiền hà như vậy làm cho tôi ái nái quá. Thôi, để tôi ráng lết lên coi.
Dứt lời, Nhạn hâm hở níu lấy bê xuồng thu hết sức lực ngồi nhõm dậy, nhưng Thế đã vội đưa tay giữ cô lại. Tôi nói chơi vậy thôi chứ đưa cô lên bờ thì có nhọc nhằn gì.
Anh ta lật đật luồn tay qua người Nhạn và bồng lên một cách gọn gàng. Tự nhiên, Nhạn có cảm giác dễ chịu. Cô con người lại, ngoan ngoãn nép đầu, lên vai Thế, lòng nhẹ nhõm như một đứa trẻ thơ, vốn quen nuông chiều. Vì không có lý gì để hấp tấp như khi phải chạy trốn, Thế thêm có thì giờ để nhận thấy một cách rõ rệt tấm thân vừa đủ chắc nịch của Nhạn trong vòng tay của mình. Đó là điều làm cho anh ta khó chịu khi phải nghĩ đến và hối hả, bước lẹ thêm gần như là chạy đi vậy. Bị sốc lên một cách bất ngờ, Nhạn kêu khẽ.
Bồ có ai rượt hay sao mà anh phóng nước đại như vậy?
Thế chậm bước lại gượng cười.
Tại cô nặng quá, và tôi bơi xuồng suốt buổi sáng nên tay chân đã rã rời hết.
Nhạn ngước mặt lên, than thở. Tội nghiệp, tôi coi bộ anh không có quen chịu cực. Thế vô tình cãi lại.
Ý cô chê tôi hoài vậy, việc này không phải chịu cực khổ gì hết, mà là...
Là cái gì?
Thế lắc đầu chắc lưỡi. Tôi nói ra cô không có hiểu đâu. Nhạn quắt mắt.
Anh chê tôi dốt chứ gì?
Thế vội phân trần. Ý không phải, cô đừng có hiểu lầm như vậy, để sau này có dịp thuận tiện tôi sẽ nói cho cô rõ. Thôi, bây giờ mình lo dọn dẹp chỗ ở mới.
Anh ta đặt Nhạn ngồi xuống nấc thang gác đầu tiên, bắt lên nhà sàn, đoạn thoăn thoắt leo lên trên. Chỉ một thoáng sau, anh ta quay trở xuống và nhăn mặt kêu lên.
Chà, trong nhà bụi bặm quá chớn mà không có vật gì để trải cho đỡ hết. Nhạn hất hàm chỉ về phía dưới xuồng.
Có chiếc đệm rách ở dưới đó.
Thế bật cười. Thiệt tôi lú ruột lú gan hết trơn rồi, vậy tôi phải kiếm cách quét dọn sơ sơ trước mới được.
Anh ta lại quay trở lên gác, và sau một hồi dọn dẹp, anh ta chạy xuống xuồng lấy chiếc đệm lên, trải sẵn trên dáng sàn nhà, đoạn dìu Nhạn lên trên ấy. Nhạn buông người, ngồi xuống đệm định ngã lưng, trực nhớ rằng mình chỉ mặc công độc một chiếc áo sơ mi rộng của Thế. Cô quay lại, trách anh chàng này.
Phải chỉ anh chịu khó ghé lại căn chòi mà hồi tụi nó dẫn tôi đến trước đây để lấy quần áo thì có phải tiện không?
Thế to tiếng đáp.
Trời ơi, cô quên rằng lúc đó mình có thời giờ đâu, tụi nó tới bên đích, mình phải dọt đi cho gấp chứ cô. Nhặn nhăn nhó.
Nhưng... anh không lấy thì tôi như vậy sao? Một chút một lá, ở dưới xuồng thì còn được, chứ lên trên này ở, coi vậy cũng bất tiện lắm chứ bộ dễ lắm sao?
Thế liếc chừng cô ta, đoạn cười đáp. Mình chỉ ở tạm đây cho tới tối rồi tôi sẽ đưa cô về bên cầu muốn. Nhạn vẫn còn cự nữ.
Phải chị hồi nãy anh lấy quần áo của anh ở trên xuồng hai anh em kia, thì cũng còn đỡ một chút.
Thế mới trực nhớ ra việc ấy và đành cười trừ. Cô nói phải. Bị tôi lo hối hay anh kia đi tiếp cứu cho anh Tâm nên không có kịp nghĩ đến việc gì khác. Thôi thì đằng nào cũng lỡ rồi, cô chịu khó ăn mặc như vậy cho tới chiều, và để cho cô nằm nghỉ được tự nhiên hơn, tôi xuống xuồng ngã lưng chút rồi mình sẽ tính tới việc kiếm cơm lót dạ. Thấy Toàn quay đi, nhưng Nhạn gọi lại.
Khỏi mà anh, tôi không có thấy đói.
Thế chỉ vào bụng của mình. Còn tôi đây làm chi? Hồi sáng sớm tụi này định trút về cái vườn cho kịp buổi cơm trưa, nhưng rồi lại gặp cái vụ này khiến cho cơm nước gì lỡ dở hết trơn. Cha không biết bọn của anh Tâm xoay trở làm sao.
Anh khỏi lo, dân quen ăn cơm tứ xứ như mấy ảnh thì không có chết đói đâu mà sợ. Tôi đoán mấy ảnh đi vọng lên ngã kinh trên để bọc về cầu muốn kiếm anh. Cô chép miệng than thở. Còn lo một nỗi là mấy anh về tới gần đó, thấy Tây, Tào vô mà không thấy anh ở đó, mấy ảnh đi qua cái rừng để rượt theo thì ăn trát lét hết. Thế gật đầu.
Bởi vậy tối nay đằng nào mình cũng phải qua về cầu muốn, một là để đem cô lên đó, hai là để nhóng tin tức về bọn anh Tâm. Từ đây tính tối cũng còn 5-6 tiếng đồng hồ nữa, vậy mình phải ăn cái gì chứ để chống chân sao được.
Nhạn nheo mắt một cách tình nghịch. Nhưng tôi hỏi, anh lấy cơm đâu ra?
Coi, chẳng lẽ mình lại nhà đồng bào xin đỡ một vài chén cơm không được sao?
Nhạn cười đáp. Đúng là anh lớn ngớ, mới xuống dưới này. Hồi nãy anh đã thấy rõ là vùng này chỉ có lèo tèo vài căn nhà chứ phải đông đúc gì sao? Dân ở đây lại nghèo thấy bà. Quanh năm lại nít toàn gạo đỏ và phải mua ăn nữa. Anh không thấy đồng ruộng ở đây không trồng lúa được sao? Thế chừng hững.
Vậy thì làm sao kiếm cơm?
Nhạn không đáp mà hỏi lại. Anh có đem tiền theo trong mình không?
Có. Để mua cơm chứ gì. Nếu như vậy thì cũng không sao. Ở đây coi vậy mà khó ha. Tôi nhớ hồi ở cái vườn tôi tấp vô đâu cũng có cơm ăn hết.
Nhạn cười trề môi. Thôi đi cha nội. Thế ân cần hỏi lại.
Mà cô nhắm ăn cơm có vô không để tôi nhờ họ nấu cháo?
Anh làm như tôi sắp chết tới nơi vậy.
Thế chớp mắt nhìn lại Nhạn. Hồi sáng cô làm cho tôi lo quá. Tôi sợ cô hết muốn sống. Nhạn cúi mặt đoạn xua tay.
Thôi, anh đi việc kia cho xong, chứ đứng đây nói trời nói trăng hoài sao. Nếu có dư tiền, anh ráng nài cho tôi một bộ quần áo cũ rách gì cũng được, chứ như vậy hoài khó coi quá
à. Cô nhìn, ai để cô ăn mặc phong phanh như vậy hoài, hế, lạnh chết.
Và anh lại bỏ đi, như để khỏi phải đá động lôi thôi gì về vấn đề này nữa.
Độ một giờ sau, thấy Khệ Nại bưng về một nồi cơm nhỏ cùng chén đũa. Nhạn không chú ý đến mấy thứ này, mà lại nôn na hỏi thế.
Còn quần áo của tôi đâu?
Lo ăn trước đi rồi mặc sao chứ? Nhạn dùng dằn kéo chân lại.
Anh sao hay nói giả ngộ quá, bộ quên rồi à? Thế hất hàm chỉ về phía dưới xuồng.
Nói vậy chứ có đủ kia kìa. Tôi phải lo cho cô về vấn đề này để còn ăn no ngủ yên chứ. Nhưng cô thấy tôi đâu có đủ tay chân để ôm hết hay sao? Nhạn hớn hở nói.
Nếu vậy, anh chạy xuống lấy lên liền cho tôi, cái đó mới cần.
Sau khi đặt mọi thứ xuống sàn, thế lật đật chạy xuống xuồng mang lên một bộ quần áo bà ba đen bạc màu. Anh ta nói đùa. Ê, cô mặc bộ đồ này thiệt uổng phí. Nhạn ôm lấy mớ quần áo trong lòng.
Sao vậy?
Vì nó không có xứng với cô. Cô như vậy mà mặc thứ không vừa ni tất thì uổng quá.
Nhạn thở dài. Ôi, đến nước này mà còn nói tới việc đó làm gì? Thật ra tôi không hiểu sao tôi còn ham sống đến giờ phút này. Có lẽ vì có mấy anh quá. Thế Dụng về lựa lời an ủi cô ta.
À, cô nên bỏ qua chuyện cũ đi chứ hơi sức đâu mà nhắc nhớ tới hoài. Nhạn hơi nhón người lên rồi òa lên khóc.
Bỏ qua, anh là đàn ông con trai nên anh nói nghe dễ ợt, chứ tôi đây tôi bị tụi nó hại như vậy, rồi năm mười bữa hay năm mười tháng nữa tôi sẽ như cũ được hay sao? Ai còn thèm lấy tôi nữa? Phen này tôi hết còn dám nhìn thấy mặt ai bên cầu muốn nữa rồi.
Thế ấp úng nói.
Việc gì rồi cũng nguôi ngoai, tôi chắc anh hai mến cũng là người hiểu đời. Cô đâu có muốn như vậy, chẳng qua là tay trời ách nước.
Tay trời ách nước, sao lại không ai khác vô đây mà lại nhẹ tôi? Còn hai mến, dẫu ảnh có lấy tôi đi nữa, ảnh cũng coi tôi không có ra gì. Lúc sau này về ở chung, thế nào cũng có lúc ảnh moi móc chuyện này ra để cằn nhằn cưỡi nhưỡi tôi. Tôi không trách ảnh, vì thử hỏi anh có đứng vào địa vị của anh, thì anh có chịu rước một người vợ chưa rớ tới chút nào hết, mà đã bị bầm dập hết trơn không?
Thấy gượng cười, tôi đâu có tính cưới vợ đâu mà biết.
Anh ta chợt nghiêm giọng lại.
Hay là tôi tính bằng với cô việc này, một khi đưa cô về bên cầu muốn, tôi sẽ nói với bà con cô bác ở bển là tôi đã qua cứu cô kịp thời. Nghĩa là cô không có sao hết. Nhạn bực mình to tiếng.
Anh nói sao nghe bơ bơ, chắc không biết cái khỉ khô gì hết nên anh mới tưởng việc đời dễ ợt như vậy. Anh không nghĩ rằng hễ tôi mà lọt vô trong ba đứa trời đánh đó rồi thì còn mà con mắt ai được. Tôi coi làm sao khi cưới tôi về, thằng chồng tôi có nhắm con mắt nó cũng biết liền là tôi mừng sao rồi.
Thấy Ngô Nghê gật đầu.
Tôi không hiểu sao anh có ăn học mà lại khờ câm như vậy.
Thấy chữa thẹn. Tại tôi không quen vấn đề đàn bà, tôi mới ra trường kế gặp lộn xộn tới nên cũng không có thì giờ để ý đến các bà các cô nữa. Nhưng tôi thấy anh hai mến cũng thiệt thà hơn tôi nữa là đằng khác. Nhạn không khỏi bật cười.
Thiệt thà thì cũng phải có ngần chứ. Chẳng lẽ ai cả đời mới lấy vợ mà không biết phân biệt chuyện đó? Hơn nữa, ai nói giả tỉ như tôi không có sao hết, nhưng bị tôi nói dẫn qua bính cả mấy tiếng đồng hồ liền như vậy, thì thử hỏi ai còn dám tin là không có sao? Ở đời, một nghi, mười ngờ, tôi nói sơ sơ như vậy anh cũng đủ hiểu rồi, huống chi tôi đã...
Thế vội chặn lời cô ta. Ê, tôi hiểu rồi, kể ra cũng khó lòng thiệt. Nhưng cô còn trẻ và ngỗ như vậy thì dẫu sao cũng không nên tuyệt vọng. À, ăn cơm đi cô. Nhạn quẩy quẩy nhìn xuống nồi cơm rồi nói.
Anh ăn trước đi, để tôi thay quần áo cái đã.
Thế ngồi xuống sàn nhà. Ừ, tôi đói quá. Anh ta vừa kịp cầm đôi đũa để sơ nồi cơm thì Nhạn đã kêu lên.
Ý, quên nữa, anh phải đợi tôi thay quần áo đã chưa?
Thế tiếp tục sơ cơm. Phải, cô thay quần áo rồi ăn cơm. Nhạn chắc lưỡi.
Thay làm sao bây giờ?
Thế ngước mắt lên. Thì thay chứ còn sao nữa? Nhạn quơ tay một vòng để chỉ căn nhà sàn.
Ở đây trống trơn, chứ bộ có cái buồng ngăn gì sao mà anh nói vậy? Anh không để ý nữa hả?
Thế bật cười gãi đầu. Đành rằng vậy rồi, nhưng cô đứng khuất ở sau lưng của tôi đây cũng được rồi. Nhạn ngần ngừ.
Nhưng căn nhà trống hóc.
Thế lắc đầu, làm bộ thở dài. Hi, cô sao câu mâu từng ly từng tí, nhắc ra đây thì cũng hơi kỳ, Chứ cô quên rằng tôi với cô thì đâu còn lạ cái gì nữa. Hoàn cảnh bắt buộc nên mình không chấp nhất mấy chuyện đó. Hồi còn ở bên kia, túng thế quá tôi cũng dắt đại cô xuống xuồng chứ đâu có thì giờ ở đó mà cân nhắc như vậy. Nhạn xẻn lẻn cãi lại.
Nhưng hồi đó là gấp là lúc có chuyện, chứ bây giờ khác, bây giờ có chuyện gì đâu.
Thôi, cô muốn làm gì thì cô nói đại ra đi, tôi xuống dưới đất chờ cô một chút hén.
Nhạn gật đầu. Ừ, anh chịu khó. Thế quể quải đứng lên cầu nhầu.
Thiệt mất công mất linh quá, không biết còn che đậy cái gì nữa.
Thoáng nghe câu ấy, Nhạn cười ngất nhưng vẫn để cho Thế đi xuống đất luôn.
Trời tối như mực, Thế cho rà xuồng lại và hỏi Nhạn. À, bây giờ cô muốn đi về nhà nào để tôi đưa cô đi cho? Nhạn thở dài đáp.
Tôi cũng chẳng biết. Trước khi tụi nó lôi tôi qua bển, tụi nó đốt hết nhà cửa và sát hại phía má tôi. Cũng may là bà con cô bác trong xóm lo liệu việc tống táng, như anh đã kể cho tôi nghe. Bây giờ tôi không nhà không cửa.
Có bà con cô bác nào không cô?
Không, tía má tôi dọn về làng này mừng ăn gần năm nay.
Hay á, là cô về nhà anh hay mến. Nhạn xuống giọng đáp.
Chết bờ chết bụi gì thì chết, chứ tôi không có gì đó. Bộ anh nói tôi để ham giác mặt mò gì đó để gặp lại ảnh hay sao? Tôi đã nói 5-7 lượt như vậy rồi mà anh vẫn còn nhắc tới nhắc lui hoài hả?
Thế bực mình. Nhưng dù chẳng lẽ cô ở dưới xuồng hoài, tôi đã cất công đưa cô về tới đây, bây giờ cô lỏng sổng như vậy.
Thì anh cứ việc bỏ đại tôi lại đây, rồi để thầy kệ tôi mà.
Thế chắc lưỡi. Rồi cô đi đâu, dù sao cô cũng còn đang ốm yếu và không có đồng xu dính túi.
Việc đó thì ăn thua gì tới anh?
Ấy trời ơi, cô cứ nói bướng như vậy sao được, tụi tôi đã cất công qua bển cứu cô về rồi, chẳng lẽ đem liệng cô vô chỗ nào cũng được, như vậy cứu cô để làm cái gì? Nhạn đáp càng.
Ai biểu mẹ anh cứu tôi làm chi?
Thế thở dài thường thượt, đoạn dịu giọng lại. Hey, thôi được rồi, để tôi lên bờ và đi lại nhà của bác Năm trong xóm hỏi ý kiến của bác xem sao. Nhạn vùng vằng.
Anh hỏi thì hỏi chứ tôi không có biết đâu nha. Thế không buồn cãi lấy nữa và vội vã bỏ đi lên bờ. Một lát sau, anh hối hả quay xuống xuồng và hớt hải bảo Nhạn.
Ê, không lẽ rồi cô ơi.
Cái gì vậy hả anh?
Bác Năng bị bắt rồi, ở trong này bác hay chứa chấp tụi này. Người nhà của bác hối tôi phải đi ngay chứ ở lẩn quẩn trong vùng này không có nên. Ngày nào tay cũng đi ruộng, vậy tôi phải dòng chứ ở đây sao được. Với lại ai cũng ngán.
Còn tôi...
quên nữa, trong lúc người nhà của bác Năm gặp chuyện lung tung nên tôi cũng không tiện hỏi. Theo ý tôi thì cô ở tạm một chỗ quen biết nào đó. Nhạn thở dài.
Tôi không muốn ở đây nữa và đằng nào thì tôi cũng phải đi xứ khác làm ăn. Vậy nếu có thể được, anh làm ơn cho tôi qua bên cái rừng. Có nhà bà con xa của tôi ở bển.
Thế nhảy xuống xuồng. Thì cũng được, nhưng sau đó cô đừng lâu thâu gì nữa nghe không?
Ừ mà.
Thế chống xuồng ra và liền miệng than thở. Hey, chẳng biết bọn anh Tâm có về đây lại không, tôi sợ các ảnh không hay biết gì ráo và lôi đầu dầu ngay ổ ông của tụi nó thì khốn. Nhạn liền hỏi.
Anh khỏi lo cho ảnh, chẳng lẽ ảnh ngu dại tới nỗi đâm đầu vào chỗ chết hàng sao, mình nên lo phần mình cho xong.
Bây giờ mình trở về chỗ cũ nha cô.
Chứ đi đâu nữa bây giờ?
Thế cằn nhằn một mình. Đáng lẽ ra giờ này tôi và mấy anh em đã ăn no ngủ kỹ bên cái vườn rồi. Nhạn nghiêm giọng lên tiếng.
Chắc anh rủa thầm tôi lắm phải không? Tôi đã nói ngay ở bển là mấy anh để thầy kệ tôi mà.
Thế cười đáp.
Tôi nói vậy thôi, chứ đằng nào thì mọi việc cũng đã xảy ra rồi, và bây giờ mình chỉ có nước đi sấn tới chỗ, than trách làm gì nữa. Riêng phần tôi cũng mong cho cô sớm được yên thân. Nhạn vui vẻ trả lời.
Còn mấy anh, tới chừng nào mấy anh mới yên thân?
Thế cười lớn. Đó là một câu hỏi khó trả lời.
Như vậy rồi làm sao?
Thế ngừng dầm. Coi, có làm sao đâu. Nhạn chắc lưỡi.
Nghĩa là như vậy rồi vợ con anh ra sao?
Ý tôi có một thân mình mà. Nhạn hỏi tới.
Rồi tới năm nào anh mới cưới vợ?
À, việc đó hả? Còn lâu, tôi chưa nghĩ tới. Mà tại làm sao tôi cần phải cưới vợ?
Chàng ơi, trai lớn lên thì phải cưới vợ rồi có con. Đó là cái lẽ trời đất đặt ra để vậy mà.
Thế nói đùa. Có lẽ trời đất đặt để ra hồi cái lúc chưa có giặc giả.
Vậy không? Rồi đây thế nào anh cũng phải gặp cô nào rồi thương người ta, rồi lấy người ta.
Thì để nữa rồi coi, chứ bây giờ tôi chưa thấy là có thể gặp ai hết. Giọng của Nhạn hơi gằn xuống.
Chắc anh chê con gái dưới này quê mùa dốt nát và ô dệ kịch cộm, đen thủi, đen thui chứ gì.
Biết Nhạn Phật ý thấy vội nói chữa. Ê, tôi chưa gặp ai hết thì chê sao được hả cô? Một khi thương nhau thì ở thành hay ở quê cũng đâu có khác cái gì. Nhạn vẫn chưa dịu giọng.
Thôi, đừng có nói dòng do. Tôi biết là anh chê mấy cô dưới này, mà anh chê cũng phải. Ở miệng nước cỏ, nước phèn quanh năm suốt tháng này, không có một cô nào lịch sự lịch sàng hết.
Ý, còn cô đây chi?
Tôi mà ăn nhậu gì?
Mà cô là người không phải gốc gác ở đây hàng chi, trắng da dài tóc. Nhạn chợt trả lời.
Trắng da dài tóc, để rồi bị như vậy thì xấu xí còn khỏe hơn.
Thế tìm cách nói lãng ra. Sao tôi về bên cầu muốn 3-4 ngày liền mà không có gặp cô lần nào hết trơn vậy?
Anh mà có thèm ngó ai đâu mà gặp tôi được. Anh Tâm anh biết tôi nhiều lắm.
Thế cười xòa. Điều đó thì đúng. Hồi mới đầu ảnh không có chịu quay lại cậu muốn khi thấy có đám cháy, nhưng khi đến nơi, được tin cô lâm nạn anh ta lộng lỏng lên, nỗi bấy nhiêu đó cũng đủ biết là anh ta có nhiều tình cảm với cô. Nhạn thẫn thờ đáp.
Ừ, ảnh nói chuyện nghe có duyên lắm, nghe ngộ lắm, tía má tôi cũng chịu ảnh lắm.
Nhưng tại sao có cái vụ anh hai mến?
Tại tía má tôi đã hứa gả tôi cho ảnh. Tụi tôi làm đám hỏi rồi, thì bây giờ coi như bỏ luôn cái vụ đám cưới.
Rồi như không muốn đá động gì tới việc này, Nhạn hỏi thế.
Không biết anh Tâm có vợ con gì ở nhà chưa anh?
Thế thận trọng đáp. Tôi tưởng anh ta đã có nói về gia cảnh của anh ta cho cô biết rồi.
Ừ, ảnh nói là chưa có vợ con gì hết ráo.
Thế dư biết là Tâm có vợ sắp cưới nhưng cũng đáp cho xui. Như vậy cô còn hỏi cái gì nữa? Nhạn cười khẩy.
Y thôi đi, mấy cha nội đó miệng lưỡi ngọt xớt, thì mụ nội tôi bây giờ cũng không dám tin.
Thế cười theo. Tôi tưởng như trường hợp của cô đây thì cũng chẳng cần phải tìm biết coi anh ta có vợ hay chưa nữa. Tập thứ 3 của Kinh Cầu 4 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 4.